Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay thứ ba mùng 2 tháng 2. Sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết về vấn đề di cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông, đặc biệt là khỏi Thánh Địa. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật lại cuộc đời cha Ricardo Palazzi, dòng Cát Minh, linh mục đúng theo linh đạo thánh giá Đức Chúa Giêsu Kitô. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do linh mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này chắc Thành sẽ trình bày về khái niệm về văn hóa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 khích lệ các giám mục Anh Quốc trong việc lên tiếng bênh vực luân lý Công giáo trong xã hội tục hóa ngày nay. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 1 tháng 2 dành cho 34 giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Anh Quốc về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm tòa thánh. Đức Thánh Cha nhắc đến sự kiện nước Anh hăng say bênh vực sự bình quyền, nhưng nhiều khi có những luật trong lãnh vực này hạn chế tự do tôn giáo. Ngài nói, đất nước anh em nổi tiếng vì quyết tâm mang lại mọi cơ may đồng đều cho mọi thành phần trong xã hội. Nhưng anh em có lý khi nêu rõ hậu quả của một số luật lệ nhắm đạt tới mục đích ấy lại áp đặt những giới hạn bất công trên tự do của các cộng đoàn tôn giáo trong việc hành động phù hợp với tín ngưỡng của mình. Trong một số khía cạnh, những luật lệ ấy thực sự vi phạm luật tự nhiên, vốn là nền tảng và là bảo đảm cho sự bình quyền giữa mọi người. Tôi kêu gọi anh em trong tư cách là chủ chăn, hãy bảo đảm sao cho giáo huấn luân lý của giáo hội luôn được trình bày trọn vẹn và được bảo vệ một cách đầy xác tín. Hãy tiếp tục nhấn mạnh quyền của anh em được tham gia vào cuộc đối thoại toàn quốc trong sự đối thoại tôn trọng với những thành phần khác trong xã hội.
Tại Anh, có luật buộc các cơ quan công giáo giúp nhận con nuôi phải giúp cả những cặp đồng phái nhận con nuôi, hoặc toan tính ban hành luật cấm các cộng đồng tôn giáo không được kỳ thị người có xu hướng tính dục khác, chẳng hạn không được sa thải linh mục vi phạm luật độc thân giáo sĩ, hoặc không được từ khước truyền chức linh mục cho phụ nữ hay người đồng tính luyến ái. Đức Thánh Cha nhắc nhở mọi thành phần công giáo tại Anh Quốc hãy có chung một tiếng nói để có thể trình bày sứ điệp cứu độ của Chúa Kitô một cách hữu hiệu và có sức thuyết phục. Điều này không những áp dụng cho các giám mục, nhưng cả các linh mục, giáo chức, giáo lý viên và văn sĩ công giáo, tóm lại là tất cả những người dấn thân thông truyền tin mừng. Trong lĩnh vực này, Đức Thánh Cha đặc biệt nêu cao tấm gương của Đức Hồng Y John Henry Newman, và Ngài khuyến khích các giám mục Anh, khuyến khích các linh mục thuộc quyền, noi gương của Đức Hồng Y Newman trong việc siêng năng cầu nguyện, nhạy cảm mục vụ đối với nhu cầu của đoàn chiên và hăng say rao giảng tin mừng, và chính anh em cũng phải noi gương như thế.
Paris, các giám mục Pháp không ủng hộ việc cấm phụ nữ Hồi giáo mang áo trùm cả người từ đầu tới chân, gọi là áo buộc cam. Trong những ngày qua, một ủy ban quốc hội Pháp về áo trùm buộc ca đã công bố phúc trình nhắm cấm phụ nữ mang áo này tại nơi công cộng trên lãnh thổ Pháp, và chính phủ Pháp sẽ xúc tiến việc ban hành luật cấm. Hội đồng giám mục Pháp tỏ ra rất dè dặt về việc ban hành luật này, và Đức Tổng giám mục Agostino Marchetto, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động, cũng ủng hộ lập trường của các giám mục Pháp. Ngài bày tỏ lập trường này trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí L'Occidente xuất bản tại Italia hôm 27 tháng Giêng vừa qua. Tuy nhiên, bà Maria Cafagna, Bộ trưởng về Bình quyền trong chính phủ Italia, tuyên bố hoàn toàn đồng ý với sáng kiến của chính phủ Pháp, thúc giục các nước khác trong Liên hiệp Âu Châu ban hành luật về việc cấm phụ nữ mang áo trùm từ đầu tới chân, chỉ để hở đôi mắt, hoặc có một màn có lỗ hở để thấy đường. Theo bà, đây là một trận chiến nhắm bảo vệ phẩm giá và các quyền của phụ nữ di dân. Tại Canada, chính Hội đồng Hồi giáo tại nước này thỉnh cầu chính phủ Canada theo gương của Pháp và tiến tới luật cấm mang áo burqa. Trong khi đó, một nữ đại biểu Quốc hội Canada, bà Maclean Jennings, thuộc Đảng Tự do, thì chống lại việc cấm đoán như vậy.
Roma, đại đa số dân Italia muốn duy trì việc treo thánh giá tại các lớp học và công sở. Theo cuộc thăm dò dư luận do Viện Eurispes thực hiện và công bố hôm 30 tháng Giêng vừa qua tại Roma, hơn 60% những người Ý được hỏi ý kiến đều ủng hộ duy trì việc treo thánh giá tại các lớp học và các công sở. 12% nói rằng việc treo thánh giá như thế là điều đúng bao lâu không làm tổn thương tình cảm tôn giáo của người thuộc tôn giáo khác. 10,1% cho rằng việc treo thánh giá như vậy là không tôn trọng những người thuộc đạo khác. Sau cùng có 7,1% nghĩ rằng việc treo thánh giá là làm thương tổn tự do tôn giáo. Vẫn theo Viện Eurispes, 24,4% người Ý xác nhận mình là tín hữu công giáo thực hành đạo, và 52,1% xưng mình là công giáo nhưng không thực hành tín ngưỡng. Thêm vào đó có 10,7% không tín ngưỡng và 7,8% xưng mình là người vô thần. Hồi đầu tháng 11 năm vừa qua, Tòa án Nhân quyền Âu Châu ở Strasbourg bên Pháp đã phán quyết rằng treo thánh giá tại lớp học là vi phạm tự do tôn giáo và phạt nước Ý 5.000 euro. Tuy nhiên, Thủ tướng Berlusconi tuyên bố rằng phán quyết đó không có tính chất bó buộc và chính phủ Italia đã khiếu nại lên tòa cao hơn.
Đức Tổng giám mục Wim Ek, giáo chủ Công giáo Hòa Lan, coi thập niên tới đây là những năm sự thật đối với giáo hội tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ Telegraph, điện báo số ra ngày 30 tháng Giêng vừa qua tại Hòa Lan, Đức Cha X, Tổng giám mục giáo phận Utrecht, cho rằng tình trạng các tín hữu rời bỏ giáo hội chỉ ổn định vào khoảng năm 2020 tới đây. Hiện thời có khoảng 16% dân Hòa Lan là tín hữu công giáo, và tỷ lệ này sẽ giảm xuống 10%. Các tín hữu công giáo còn thực hành đạo và sống đức tin sẽ được củng cố trong việc tìm kiếm đức tin chân chính. Theo Đức Tổng giám mục Wim Ek, trong vòng 10 năm tới đây sẽ có 1.000 thánh đường bị đóng cửa tại Hòa Lan, trong số này có 600 nhà thờ tin lành và 400 nhà thờ công giáo. Tuy nhiên, các giám mục từ chối không để các thánh đường này biến thành đền thờ Hồi giáo. Các thánh đường bỏ trống có thể được các cộng đồng Kitô khác sử dụng, hoặc được dùng vào việc săn sóc sức khỏe hay vào các mục tiêu văn hóa. Cũng có thể là các thánh đường đó sẽ bị phá sập nếu không bị liệt kê vào danh sách các đền đài cần được bảo vệ như di tích lịch sử nghệ thuật. Đức Cha X nguyên là giám mục giáo phận Groningen trước khi được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Utrecht hồi cuối năm 2007. Ngài đã cố gắng cải tiến ngay tình trạng tài chính của giáo phận. Đức Tổng giám mục nói, giả sử chúng tôi không làm gì, thì giáo phận Utrecht đã bị phá sản hồi giữa năm ngoái và không thể trả lương cho các nhân viên mục vụ.
Port-au-Prince, các tổ chức bác ái công giáo tiếp tục gia tăng công tác cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Trong thông cáo công bố hôm 28 tháng Giêng vừa qua, tổ chức Caritas Quốc tế cho biết, Cơ quan Cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ cho biết trong tuần lễ 25 tháng Giêng vừa qua, gần 100 tấn thực phẩm đã được cung cấp cho 50.000 người tại trại Petionville Club, là một trong những trại tạm cư lớn nhất tại Haiti. Các cơ quan cứu trợ công giáo đã mang lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác cho hơn 25.000 người trong hai tuần lễ sau trận động đất ngày 12 tháng Giêng. Vấn đề nghiêm trọng hiện nay vẫn là thiếu các cơ cấu hậu cần, đường giao thông và an ninh. Tính đến ngày 26 tháng Giêng, các ân nhân trên thế giới đã đóng góp cho Caritas hơn 63 triệu Mỹ Kim để cứu trợ các nạn nhân tại Haiti.
Bonner, giáo hội công giáo tại Đức chào mừng kết quả của hội nghị về Afghanistan, nhóm tại London hồi tuần qua. Đức cha Stefan Ackermann, giám mục giáo phận Trier, chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Đức, tuyên bố hôm 29 tháng Giêng vừa qua tại thành phố Bonn rằng chiến lược mới nhắm bảo vệ dân chúng Afghanistan và bình định nước này, cũng như việc xây dựng các cơ cấu kinh tế và dân sự được đưa lên hàng đầu. Hội nghị cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải huấn luyện các cảnh sát Afghanistan và ngày càng trao lại trách nhiệm cho nhà nước tại đây. Đức cha Ackerman nhận xét rằng thi hành các quyết định của hội nghị tại London có nghĩa là gia tăng nhiều hơn các chiều kích dấn thân tại Afghanistan, đồng thời ý thức rằng lơ là với sự ổn định tại Pakistan cũng có nghĩa là làm cho hòa bình tại Afghanistan bị lâm nguy. Để được vậy, cần có sự can dự của Ấn Độ, Trung Quốc và Nga.
Tụy Ninh, các tín hữu công giáo tại huyện Tụy Ninh, tỉnh Tứ Xuyên bên Trung Quốc trợ giúp những người ở huyện Đồng Nam láng giềng bị thiệt hại vì động đất ở mức độ 5,2 hôm Chủ nhật 31 tháng Giêng vừa qua. Trận động đất làm cho một người chết, 15 người bị thương, hơn 100 nhà bị sụp đổ và 4.700 người dân bị thiệt hại. Trong số 5.000 tín hữu công giáo tại thành phố Tụy Ninh, có khoảng 500 người sống tại Đồng Nam. Tụy Ninh thuộc giáo phận Nam Xương và dân số tại đây là 3.800.000 người. Cha Vương Kiến Trung, chánh sở nhà thờ Tụy Ninh cho biết, tuy có động đất lúc 5:30 sáng, nhưng thánh lễ Chúa Nhật vẫn được cử hành bình thường sau đó, và các tín hữu đã cầu nguyện cho những người bị thương. Một số tín hữu đã đến huyện Đồng Nam để viếng thăm những người bị thương tổn và xem xét các nhu cầu của họ để có thể góp phần đáp ứng. Theo cha Vương, các tín hữu công giáo dường như không bị lung lay trong đức tin vì cuộc động đất này, mặc dù một số người vẫn cần được sự an ủi của người khác. Họ đã có kinh nghiệm nhờ chương trình huấn luyện do giáo hội địa phương thực hiện sau trận động đất ở mức độ 8 theo thước Richter hồi năm 2008 trong tỉnh Tứ Xuyên, làm cho hơn 80.000 người bị thiệt mạng.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về vấn đề di cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông, đặc biệt là khỏi Thánh Địa.
Thưa quý vị thính giả, một trong những mối quan tâm nhất của các vị lãnh đạo giáo hội Kitô tại Thánh Địa nói riêng và Trung Đông nói chung là hiện tượng các tín hữu ngày càng di cư ra nước ngoài lập nghiệp, khiến cho sự hiện diện của giáo hội tại vùng này bị đe dọa và Thánh Địa có nguy cơ trở thành những viện bảo tàng Kitô giáo, những thánh đường bằng gạch đá, nhưng không còn sự hiện diện sinh động của các tín hữu Kitô nữa. Mối quan tâm ấy đã được các vị thượng phụ và thủ lãnh giáo hội công giáo thuộc các nghi lễ khác nhau bày tỏ, đặc biệt trong tài liệu đề cương Lineamenta của Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông sẽ nhóm tại Vatican từ ngày 10 đến 24 tháng 10 năm nay, trong các đoạn từ số 25 đến 27. Sự xuất cư của các tín hữu Kitô và không Kitô ở Trung Đông đã bắt đầu từ cuối thế kỷ 19. Hai nguyên nhân chính là chính trị và kinh tế. Các quan hệ tôn giáo hồi đó không tốt đẹp hơn hiện nay, nhưng hệ thống các cộng đồng chủng tộc tôn giáo đã bảo đảm một sự bảo vệ nào đó cho các tín hữu Kitô giữa lòng cộng đoàn của họ. Điều này không luôn luôn ngăn cản được các xung đột tôn giáo và bộ tộc. Ngày nay sự xuất cư này gia tăng thêm với cuộc xung đột Israel và Palestine, tình trạng bất an mà cuộc xung đột ấy tạo ra cho toàn vùng. Sau cùng là chiến tranh Iraq và tình trạng chính trị bấp bênh tại Liban. Trong tình trạng chính trị hiện nay tại Trung Đông, thật là khó kiến tạo một nền kinh tế có thể mang lại một mức sống xứng đáng cho toàn thể xã hội. Người ta có thể đưa ra vài biện pháp để giảm bớt sự xuất cư, nhưng căn cội của nó vẫn là những thực tại chính trị hiện nay. Vì thế, cần phải hành động đối với các thực tại đó và giáo hội được mời gọi dấn thân. Một khía cạnh khác có thể giúp giới hạn sự di cư ra nước ngoài đó là giúp các tín hữu Kitô ý thức hơn về ý nghĩa sự hiện diện của họ. Mỗi người tại quốc gia của mình là một người mang sứ điệp của Chúa Kitô cho xã hội liên hệ. Sứ điệp này còn phải được thông truyền trong những khó khăn và bách hại. Đó là điều Chúa Kitô đã loan báo cho chúng ta trong tin mừng. Các con sẽ bị bách hại. Phúc cho các con nếu người ta lăng mạ bách hại các con. Hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng các con thật lớn lao trên trời. Cần phải nâng lên trình độ ấy với sự trợ giúp của Chúa Kitô.
Mặc dù bao nhiêu lời kêu gọi trước đây của Tòa Thánh và của các vị thượng phụ cũng như thủ lãnh Công giáo mong muốn các tín hữu Kitô ở lại Trung Đông và Thánh Địa, nhưng làn sóng xuất cư này chưa có dấu hiệu suy giảm, và cũng như hầu hết các giới răn, nói thì vẫn dễ hơn là làm, vì bối cảnh chính trị, xã hội, quân sự và tôn giáo vẫn chưa có gì thay đổi. Các tín hữu Kitô vẫn còn phải chịu bạo lực, bách hại, thành kiến và nghèo đói. Hôm mùng 6 tháng Giêng vừa qua, Đức cha Luis Sacco, tổng giám mục giáo phận kiệt cúc của Giáo hội Công giáo Kandê ở Iraq, dự đoán rằng sẽ có một làn sóng di cư mới của các tín hữu Kitô ra khỏi nước này, vì họ quá mệt mỏi trong việc chờ đợi tình trạng của họ được cải tiến. Tuyên bố với chi hội Anh quốc của tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức tổng giám mục Sacco cho biết nhiều tín hữu Kitô đã tị nạn lên miền Bắc Iraq. Và họ quyết chí rời khỏi nước này sau khi thấy việc trở về quê hương của họ ở miền Nam Iraq là điều không an toàn. Tại miền Kurdistan, nơi các tín hữu Kitô chạy tới hiện nay, thì thiếu công ăn việc làm và các dịch vụ khác như trường học, điện nước, các cơ cấu hạ tầng. Thêm vào đó, họ gặp vấn đề lớn về ngôn ngữ. Quả thực, còn số tín hữu Kitô tại Iraq giảm sút trầm trọng. Từ 1.400.000 hồi năm 1987 xuống còn 300.000 người như ngày nay, tức là giảm 4/5.
Trong khóa họp bán điên lần thứ 82 của các tổ chức trợ giúp các giáo hội Công giáo Đông Phương, gọi tắt là ROACO, tiến hành từ ngày 19 đến 20 tháng Giêng vừa qua tại Vatican, cha Leon Lemans, tổng thư ký của tổ chức này nhận định rằng, để ở lại Iraq ngày nay, bạn cần có một xác tín rất sâu xa về giá trị đức tin của bạn và một cảm thức mạnh mẽ rằng sự hiện diện của các tín hữu Kitô là điều quan trọng cho đất nước. Cha Lemans tỏ ra ngưỡng mộ quyết định của các vị lãnh đạo Kitô mà cha gặp trong cuộc viếng thăm hồi trung tuần tháng 11 năm ngoái tại thành phố Afrin ở miền Bắc Iraq. Mặc dù đây không phải là một chọn lựa dễ dàng, và thực tế nó có nhiều rủi ro, vì dân chúng biết rõ các linh mục và giám mục bị những thành phần Hồi giáo cực đoan và cả những băng đảng bất lương đe dọa, bắt cóc và sát hại chỉ vì họ là Kitô hữu. Trước những đe dọa đó, nhiều linh mục đã buộc lòng phải rời bỏ Iraq, gây nên tình trạng thiếu thốn linh mục trầm trọng. Chẳng hạn, hiện nay chỉ có khoảng 14 linh mục phục vụ 100.000 tín hữu Công giáo tại vùng thủ đô Baghdad. Sự kiện này cũng làm cho giáo dân nản chí. Nếu mục tử đã đi tị nạn thì tại sao đoàn chiên lại phải ở lại? Các giám mục địa phương cũng phải rất gần gũi các linh mục của mình, khuyến khích các vị ở lại và sống gần gũi nhau như trong một gia đình.
Cha Lemes nói thêm rằng, quá nhiều tín hữu Kitô tại Trung Đông phải chiến đấu một mình, và đó là điều không nên tí nào. Trong khi nhiều điều cần được trợ giúp về vật chất, nhưng họ cũng cần phải được nâng đỡ về tinh thần, qua kinh nghiệm và qua việc nhận được thư từ, điện thoại và sự viếng thăm của các tín hữu Kitô khác trên thế giới. Tóm lại, theo vị tổng thư ký của tổ chức ROACO, các tín hữu Kitô tại Trung Đông đang thi hành một sứ vụ quan trọng và khó khăn. Trung Đông là chiếc nôi của Kitô giáo, Do Thái và Hồi giáo, và thật là điều quan trọng nếu các tín hữu Kitô tiếp tục hiện diện để làm chứng cho tin mừng, bày tỏ lòng từ bi của Chúa đối với người nghèo và tận tụy phục vụ công lý hòa giải và hòa bình. Một sự hiện diện tích cực của các tín hữu Kitô ở Trung Đông cũng có thể giúp phá đổ những thành kiến chống lại hoặc là sự thông tin sai trái về đức tin Công giáo. Thật là điều tốt cho các tín hữu Hồi giáo được quen biết các tín hữu Kitô một cách cụ thể, thay vì qua những hình ảnh xuyên tạc được truyền đi qua các cơ quan truyền thông. Nhưng điều quan trọng hơn nữa, đó là các tín hữu Kitô và Hồi giáo có thể sống chung với nhau tại Trung Đông và chứng tỏ cho thế giới thấy họ có thể sống chung hòa bình với nhau tại Âu Châu, Mỹ Châu và Á Châu. Sống chung với người rất khác biệt, đó cũng là thành phần của chương trình hoàn cầu hóa và thành phần của con đường mà tương lai thế giới đang hướng tới. Hòa bình không thể đạt được bằng sự thanh lọc chủng tộc hay cưỡng bách một phần cộng đoàn phải di tản đi nơi khác.
Về phần đức ông Robert Stur, người Mỹ, Tổng thư ký Tổ chức Công giáo Trợ giúp Trung Đông, ngài không đặt nặng vấn đề tuyệt đối các tín hữu Kitô phải ở lại tại nơi mà sinh mạng và an bình của họ bị đe dọa. Lên tiếng trong khóa họp, đức ông nói khi các tín hữu Kitô cảm thấy bị đe dọa hoặc họ cảm thấy mình không thuộc về miền đó nữa, thì họ cảm thấy còn một ý thức anh hùng về sự dấn thân để có thể nói rằng tôi cố gắng ở lại và tôi đang làm chứng tá Kitô. Theo đức ông Stur, củng cố các cộng đoàn Kitô tại Trung Đông phải là một ưu tiên số một của giáo hội, và nay người ta đang ở trong một số tình trạng phải quyết định xem đâu là điều quan trọng hơn. Một là giúp dân chúng, hai là quan tâm đến nơi họ sinh sống. Bởi vì nếu bạn quan tâm đến dân chúng thì bạn sẽ làm cho cuộc sống của họ tốt đẹp bao nhiêu có thể cho họ tại nơi họ đang sống. Nhưng nếu dân chúng cảm thấy họ phải rời bỏ và không còn giải pháp nào khác, thì có lẽ tốt hơn bạn hãy giúp họ xuất cư đi nơi khác. Mặc dù thánh địa và các nơi thánh là thành phần rất quý giá trong thế giới chúng ta, nhưng các tín hữu Kitô không phải là những người phải gắn liền với lãnh thổ như người Hồi giáo và Do Thái, vì Kitô giáo có ơn gọi trở thành hoàng vũ và hiện hữu tại khắp mọi nơi, tại bất kỳ nơi nào. Tôi thiết nghĩ thật là buồn cho quê hương của Kitô giáo và lãnh thổ của Kinh Thánh không còn Kitô hữu nữa, nhưng nếu điều đó xảy ra thì chúng ta đành phải chấp nhận. Đức ông Stur nhắc lại trình thuật của tin mừng về lời Chúa Giêsu nói với người phụ nữ xứ Samaritano, đã đến giờ các ngươi chẳng còn thờ kính Chúa Cha trên núi này hay tại Jerusalem. Những người tôn thờ chân thành sẽ thờ phượng Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Tôi thiết nghĩ điều quan tâm trước tiên của chúng ta là phải nghĩ đến dân chúng, đến các tín hữu Kitô và tất cả mọi người. Và nếu có chỗ cho chúng ta ở đó thì tốt, còn nếu không có an bình cho chúng ta ở nơi chúng ta đang ở, thì chúng ta hãy phủi bụi dưới chân mình và các tín hữu Kitô di cư đến nơi mà họ có thể tìm được an bình. Các tín hữu Kitô trong tư cách là những người chân thành theo Chúa Giêsu, họ có một sứ điệp rất mạnh mẽ, và giống như Chúa, họ không cần phải nổi bật theo nghĩa chính trị và xã hội, nhưng xét cho cùng, họ phải đạt được sự sống mới.
Vừa rồi là bài viết về vấn đề di cư của các tín hữu Kitô ra khỏi Trung Đông và đặc biệt là khỏi Thánh Địa. Sau đây kính mời quý vị nghe Kim Loan thuật lại cuộc đời cha Ricardo Palazzi dòng Cát Minh, linh mục đúng theo linh đạo thánh giá Chúa Giêsu Kitô.
Trong khung cảnh năm linh mục, xin giới thiệu cuộc đời một vị linh mục dòng Cát Minh người Ý, cha Ricardo Palazzi. Cha qua đời ngày 15 tháng 12 năm 1999, hưởng dương 51 tuổi, sau 4 năm bị tê liệt toàn thân. Cha đúng là vị linh mục sống theo linh đạo khổ nạn của Đức Chúa Giêsu trong thân thể của mình. Dịp đại hội quốc tế lần thứ hai về gương mặt thánh của mọi khuôn mặt của Đức Chúa Giêsu Kitô diễn ra vào tháng 10 năm 1998, nghĩa là một năm trước khi từ trần. Cha Ricardo Palazzi đã trình bày chứng tá cuộc đời mình trong tương quan với khuôn mặt khổ đau thần linh và diệu hiền của đấng cứu độ nhân loại. Xin tóm tắt chứng tá của cha như sau. Tôi là cha Ricardo Palazzi, 50 tuổi. Tôi vào dòng Cát Minh từ năm lên 12 tuổi và chịu chức linh mục cách đây 24 năm. Từ năm 1995, tôi bị tê liệt toàn thân, chỉ có thể cử động cái đầu, phần còn lại thì bất động và bất cảm. Tôi hoàn toàn lệ thuộc người khác để được giúp đỡ trong mọi sự. Tôi xin trình bày cùng quý vị kinh nghiệm bản thân tôi khởi đầu từ suy tư về khuôn mặt thánh của Đức Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, đi từ vườn Gethsemane cho đến thánh giá trên đồi Golgotha. Đây là khoảng thời gian mà Đức Chúa Giêsu Kitô sống tình huống hoàn toàn lệ thuộc người khác. Tôi xin dừng lại nơi hai cử chỉ mở ra và đóng lại của gương mặt thánh hướng về Thiên Chúa Cha. Trước tiên là lời van xin: Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén này. Tuy nhiên, xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha. Và lời sau cùng nói rằng: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Khi đối diện với đau khổ, con người thường sợ hãi và muốn trốn tránh. Chỉ có đức tin và tình yêu mới có sức mạnh giúp con người can đảm chấp nhận những tình huống thật cay đắng và đen tối. Thời gian Đức Chúa Giêsu trải qua nơi vườn cây dầu là những giờ phút cô đơn nhất trong cuộc khổ nạn. Không ai hiểu thấu, cũng không ai cảm thông. Ngay cả khi Ngài tìm kiếm tình yêu nơi các môn đệ thân thương nhất cũng không có, vì họ không hiểu và chỉ ngủ say. Trong giờ phút cô đơn ấy, chỉ duy nhất Thiên Chúa Cha can thiệp bằng cách gửi sứ thần đến an ủi Ngài. Trong giờ phút bị mọi người bỏ rơi, chỉ duy nhất trời cao cúi xuống và chiêm ngắm gương mặt thánh của Đức Chúa Giêsu. Tuy nhiên, khuôn mặt thánh chạm đến một kinh nghiệm tột cùng. Thánh sử Matthew cho biết Đức Chúa Giêsu sắp mặt xuống cầu nguyện. Mặt đất lúc ấy tiếp nhận những giọt mồ hôi đẫm máu của Đấng tạo thành. Trong đau khổ tột cùng, khuôn mặt thánh của Đức Chúa Giêsu vẫn giữ nguyên vẻ đẹp trang trọng thần linh. Cha Ricardo Balassi trình bày tiếp về khuôn mặt thánh của Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng cứu độ nhân loại như sau: Trong mọi trận huống đau thương lại tỏ lộ nét đẹp cao cả khác thường, chẳng hạn như trong yếu ớt lại biểu lộ sức mạnh. Đến độ khi Đức Chúa Giêsu kêu lên một tiếng lớn rồi trút linh hồn, thì đất động, mồ mả bật tung, khiến viên đại đội trưởng La Mã phải tuyên xưng: Quả thật người này là con Thiên Chúa. Tôi xin nhấn mạnh một điểm đặc thù, ngay trong những hoàn cảnh xem ra trái ngược ngỡ ngàng nhất, khi đối diện với thái độ hèn nhát của các môn đệ, gương mặt thánh của Đức Chúa Giêsu lại diễn tả nét hiền diệu vô bờ của một người mẹ, chỉ muốn ôm hôn từng đứa con và thầm thì vào tai nó rằng: Con của mẹ đẹp biết bao. Khuôn mặt thánh không diễn tả nét nghiêm khắc kết án và trừng trị, mà chỉ tỏ lộ niềm yêu thương tha thứ vô bờ. Tiếng kêu đau đớn cuối cùng hướng về Thiên Chúa Cha: lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con? Kể từ giây phút linh thiêng ấy, lời than thở này không phải chỉ thuộc riêng về Đức Chúa Giêsu Kitô, mà là của không biết bao nhiêu thọ sinh rên rỉ than khóc trong kiếp sống làm người. Và hết mọi tín hữu Công giáo có thể tin tưởng vững chắc rằng Thiên Chúa đồng hành với con người. Tuy rằng đôi khi xem ra có vẻ Thiên Chúa vắng mặt, đối với Thiên Chúa không gì là không thể làm được. Vì thế bổn phận của chúng ta là van xin Ngài trợ giúp. Trong những giờ phút đau thương, đừng bận tâm phải thân thưa như thế nào, lời cầu nguyện hay là tiếng kêu thất vọng. Không sao hết, Thiên Chúa hiểu rõ tất cả, và chúng ta phải tin tưởng vững chắc như thế. Nếu không thì cuộc sống nơi trần gian này có thể trở thành hỏa ngục, không thể chịu đựng nổi. Đức Chúa Giêsu Kitô kết thúc cuộc đời dương thế với lời kinh tình yêu trong tâm tình con thảo toàn vẹn: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Cuối cùng rồi thì tất cả chỉ còn lại tình yêu, chính tình yêu chữa lành mọi vết thương, ngay cả những vết thương trầm trọng nhất. Đọc lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca. Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Đức Chúa Giêsu vào thập giá. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: Lạy Cha, xin tha tội cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất, Mãi đến giờ thứ chín, mặt trời ngưng chiếu sáng, bức màn trướng trong đền thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Chúa Giêsu kêu lớn tiếng, lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, người tắt thở. Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa rằng, người này đích thực là người công chính.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về khái niệm về văn hóa.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những bài vừa qua, chúng ta đã tìm hiểu những khía cạnh khác nhau của lao động. Nhờ đó, con người đã biến đổi thiên nhiên trở thành khung cảnh sinh sống của mình. Kết quả của hoạt động con người có thể tóm lại trong một thuật ngữ văn hóa. Nên biết là có ý kiến cho rằng con người khác thú vật ở chỗ có lý trí. Ý kiến khác lấy tự do làm tiêu chuẩn phân biệt. Và có tác giả coi văn hóa mới là đặc trưng của loài người. Nhờ văn hóa mà con người càng ngày càng nên người hơn. Dù sao, chúng ta có thể coi văn hóa như là thành quả của con người trải qua không gian và thời gian. Một thành tựu không phải của riêng từng cá nhân, nhưng là của một cộng đồng. Trước hết, chúng tôi xin trình bày một vài quan điểm về văn hóa, và tiếp theo là mối liên hệ giữa văn hóa và tin mừng. Khái niệm văn hóa là gì? Câu trả lời không đơn giản như có người lầm tưởng. Ngay từ năm 1952, ông Alfred Kroeber đã trưng dẫn ra 164 định nghĩa về văn hóa. Đó là chưa kể những định nghĩa của tiếng văn minh và sự so sánh, sự khác biệt giữa văn minh với văn hóa. Để có một ý niệm về sự phức tạp của vấn đề, chúng tôi sẽ trưng dẫn một thí dụ điển hình. Từ điển tiếng Việt do Trung tâm Từ điển Ngôn ngữ xuất bản tại Hà Nội năm 1992 cho ta 5 định nghĩa của văn hóa. 1. Tổng thể nói chung những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình lịch sử. 2. Những hoạt động của con người nhằm thỏa mãn nhu cầu đời sống tinh thần, nói tổng quát. 3. Tri thức kiến thức khoa học, nói khái quát. 4. Trình độ cao trong sinh hoạt xã hội, biểu hiệu của văn minh. 5. Nghĩa chuyên môn. Nền văn hóa của một thời kỳ lịch sử cổ xưa được xác định trên cơ sở một tổng thể những di vật tìm thấy được có những đặc điểm giống nhau. Và gần đó, văn minh mang những định nghĩa như thế này. 1. Trình độ phát triển đạt đến mức nhất định của xã hội loài người có nền văn hóa vật chất và tinh thần với những đặc trưng riêng. 2. Chuyên môn thuộc về giai đoạn phát triển thứ ba sau thời đại dã man trong lịch sử xã hội loài người kể từ khi có thuật luyện kim và chữ viết theo phân kỳ lịch sử xã hội của Morgan. Tại sao mà lại có nhiều định nghĩa như thế? Thưa rằng, bởi vì mỗi câu định nghĩa hàm chứa cả một lý thuyết về con người và xã hội chủng tộc. Vì vậy, thay vì khởi đầu từ việc tầm nguyên hán tự, văn là gì, hóa là gì, chúng ta hãy rảo qua những khái niệm về văn hóa qua sự tiến triển của tư tưởng Âu Lây, trong đó có thuyết Marxist đã ra đời. Quan niệm cổ điển. Danh từ văn hóa chỉ từ culture của Pháp, nguồn gốc bởi từ cultura trong tiếng Latin. Cultura là một danh từ, gốc bởi động từ colere, có nghĩa là chăm sóc, vun trồng. Trong văn chương Latin ngữ cổ truyền, người ta phân biệt 3 hình thức cultura, tức là chăm sóc. Một gọi là agricultura, chăm sóc đồng ruộng, có nghĩa là canh nông trồng trọt, agriculture. 2. Animicultura, có nghĩa là chăm sóc tinh thần. Thứ 3. Deicultura, chăm lo việc tế tự, cũng gọi là cultus. Dĩ nhiên, cái nguồn gốc của từ văn hóa hiện đại lấy từ hình thức thứ 2, animicultura, chăm sóc tinh thần, nghĩa là trau dồi trí thức, triết học, văn nghệ. Đây là một đặc ân dành cho người công dân Roma, civis, bởi vì duy có họ mới thật là civilis, có civilization, mà có thể dịch là quyền công dân hay là văn minh. Bởi vì, ngoài họ ra, các dân tộc khác bị coi là man di, thô lỗ, vô học, incultus. Mà khác, người có quyền công dân, civis, cũng đối lại với người không có quyền công dân, chẳng hạn như là các nô lệ. Dù muốn dù không, quan niệm về văn hóa, cultura và văn minh, civilization tại châu Âu, trải qua các thế kỷ, đã chịu ảnh hưởng sâu xa của quan niệm Roma cổ thời. Nghĩa là, văn hóa dùng để chỉ trình độ giáo dục cao cấp dành cho một số người có học, giới trí thức, và chỉ có kiến thức, triết học, văn chương, nghệ thuật của Hy Lạp Roma mới đáng gọi là văn minh. Các dân tộc khác đều là man rợ. Do đó, người châu Âu mang sứ mạng cao cả là đi khai hóa các dân tộc đó. Dù sao, nếu ta bước sang Trung Quốc và thậm chí tại Việt Nam, ta cũng thấy quan niệm tương tự về trung tâm văn minh nhân loại hay đỉnh cao trí tuệ loại người đặt ở một dân tộc, còn phần còn lại là quân mán mọi. Quan điểm cận lại, phải chờ tới thế kỷ thứ 19 với sự ra đời của môn nhân chủng học hay là dân tộc học ethnology, người ta mới thay đổi quan niệm về văn hóa. Thực ra, lúc đầu, những người khai sinh ra môn này cũng mang đầu óc thực dân, khi họ coi châu Âu như là trung tâm văn hóa nhân loại, đối lại với các dân tộc không có văn hóa, bán khai mọi rợ. Theo nghĩa đó, chỉ có một nền văn hóa mà toàn thể nhân loại cần phải hướng tới, tức là văn hóa Âu Tây. Dần dần, với ngày nhân học văn hóa Anthropologie Culturelle và nhân học xã hội Anthropologie Sociale, người ta mới chấp nhận rằng không có dân tộc nào mà không có văn hóa. Văn hóa là tổng bộ bao gồm tư tưởng, nghệ thuật, phong tục, tín ngưỡng, cũng như những dụng cụ lao tác sản xuất. Văn hóa không còn giới hạn vào kiến thức của một cá nhân nào, nhưng tiên vàng ám chỉ nếp sống của một xã hội. Dĩ nhiên, trong cái tổng bộ này, có người thì chú ý tới sinh hoạt trí thức, ngôn ngữ, nghệ thuật văn chương, có người nhấn mạnh tới các nhân tố kinh tế sản xuất. Vì vậy không lạ gì mà có rất nhiều định nghĩa về văn hóa, tùy theo tác giả muốn nhấn mạnh về nhân tố nào đó trong bậc thang các giá trị. Dù sao, đối với các khoa nhân học văn hóa, thế giới nhân loại có nhiều nền văn hóa, chứ không phải chỉ có một. Hậu nhiên, trong thần học truyền giáo, vấn đề được đặt ra là việc đối thoại hay là gặp gỡ giữa tin mừng của Đức Kitô với các nền văn hóa khác nhau của nhân loại, xét vì tin mừng đó không gắn liền với một nền văn hóa nào nhất định, nhưng mà nó có khả năng nhập thể vào hết mọi nền văn hóa của nhân loại. Quan điểm của Công đồng Vatican II. Công đồng Vatican II trình bày quan điểm về văn hóa ở Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 53. Khái niệm đơn giản nhất để tìm hiểu về văn hóa đó là văn hóa là cái làm cho con người khác con vật. Thực vậy, con người khác con vật ở chỗ biết dùng lý trí của mình để mà biến đổi cảnh vật sinh sống của mình. Có lẽ vào thời sơ khai, con người cũng cư xử giống như con vật, nghĩa là kiếm thức ăn từ hoa trái có sẵn ở trên cây hay ngoài đồng, và tìm hang hốc nào để che mưa che nắng, nói nôm na là ăn lông ở lỗ. Dần dần, con người đã biết trồng trọt để có thức ăn, cũng như biến chế các sản phẩm thành các món khác nhau. Rồi, những bữa ăn không chỉ nhằm lấp đầy mau tử, mà còn là cơ hội để mà gặp gỡ tạo nên tình thân thiện, tự như những buổi đình đám yến tiệc. Một cách tương tự như vậy, con người đã rời bỏ hang hốc để cất lên những mái nhà không những là che mưa che nắng, mà còn là tổ ấm gia đình, và dần dần là các dinh thự để lại. Ta cũng có thể kéo dài việc so sánh ra việc che thân. Có lẽ lúc đầu chỉ lấy lá cây hay da thú để bao bọc thân mình cho khỏi nóng lạnh, nhưng mà dần dần trở thành những y phục trang sức. Đang khi đó, các súc vật vẫn tiếp tục sinh sống theo bản năng tự nhiên, không có chi thay đổi. Hiểu như thế, ta có thể coi văn hóa như là tất cả những công tác mà con người đã biến đổi thiên nhiên. Ta có thể thấy ý tưởng này trong chính nguồn gốc Latin của chữ cultura, bởi động từ colere, trồng trọt, săn sóc. Bởi vì, như vừa nói, con người khác con vật ở chỗ không chỉ thu nhặt hoa trái từ cành cây hay cánh đồng, mà còn biết cày cấy, trồng trọt, khai khẩn và phát triển thêm tài nguyên thiên nhiên. Chính trong công tác khai khẩn đó mà con người phát lộ tài trí của mình. Nói một cách khác, văn hóa bao gồm tất cả những gì mà con người bộc lộ nhân tính của mình nhằm biến đổi thiên nhiên vũ trụ hợp với nhân đạo hơn. Đồng thời, chính trong lúc biến đổi ngoại vật mà con người cũng kiện toàn thêm tài trí của mình, càng nên người hơn. Thực vậy, con người có khả năng tiến bộ, có thể cải tiến luôn mãi nhờ kinh nghiệm bản thân hoặc là nhờ giáo dục. Và đây cũng là một điều khác với thú vật. Văn hóa là một bản chất của con người, sản phẩm của con người nhằm để thăng tiến con người.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican, Đức Thánh Cha, Biển Đức 16 khích lệ các giám mục Anh Quốc trong việc lên tiếng bênh vực luân lý công giáo trong xã hội tục hóa ngày nay. Port-au-Prince, các tổ chức bác ái công giáo tiếp tục gia tăng công tác cứu trợ các nạn nhân động đất tại Haiti. Bonn, giáo hội công giáo tại Đức chào mừng kết quả của hội nghị về Afghanistan nhóm tại London hồi tuần qua.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lâu Đức Chúa Giêsu Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.